Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà, Thụy My, Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng Giêng 2015. Phóng viên báo Tuổi Trẻ Hoàng Khương được trả tự do trước thời hạn. Ngoại trưởng Philippines tố cáo đòi hỏi lãnh thổ ở Biển Đông của Trung Quốc đe dọa toàn khối ASEAN. Bạo lực gia tăng ở miền đông Ukraine, 34 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo họp tại London, Anh Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, phương Tây bảo vệ quyền châm biếm của tạp chí Charlie Hebdo, các nước Hồi giáo ôn hòa ở châu Á lo ngại. Kính thưa quý vị, phóng viên báo Tuổi Trẻ Hoàng Khương được trả tự do trước thời hạn. Bạn bè và thân nhân của nhà báo Hoàng Khương cho biết ông đã ra tù vào ngày hôm qua. Phóng viên Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ bị kết án 4 năm tù vào cuối năm 2012 với tội danh đưa hối lộ.
Ông Hoàng Khương, tên thật là Nguyễn Văn Khương, bị tòa sơ thẩm và phúc thẩm kết án 4 năm tù vào cuối năm 2012 vì đưa hối lộ cho cảnh sát giao thông. Cụ thể là ông đã thông qua hai người môi giới hối lộ 15 triệu đồng cho một thượng úy công an để nhờ lấy ra một chiếc mô tô đang bị công an giữ vì đua xe trái phép. Hai bị cáo khác cùng tội danh là Nguyễn Đức Đông Anh và Trần Anh Tuấn bị lần lượt 4 và 1 năm tù. Vụ án này đã gây xôn xao cũng như bất bình trong giới báo chí tại Việt Nam vì theo bị cáo, ông chỉ nhập vai để viết phóng sự điều tra về nạn mãi lộ của cảnh sát giao thông. Ông Hoàng Khương là tác giả của gần 50 bài điều tra, trong đó có những bài như Đồng tiền xóa sạch hồ sơ, Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép, khiến cho một số cảnh sát giao thông sau đó đã bị đình chỉ công tác. Bản thân tòa soạn báo Tuổi Trẻ cũng đã xác nhận loạt bài trên được viết theo chủ trương của ban biên tập. Trước đó khi ông bị tạm giam, thông cáo của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới viết các hành động của Hoàng Khương trong khuôn khổ việc điều tra của ông không thể bị kết tội hối lộ. Đây là công việc phục vụ cho thông tin chứ không nhằm lợi ích cá nhân. Bình luận về sự kiện trên, nhà báo Huy Đức lúc đó cũng cho rằng vụ án Hoàng Khương là một trường hợp điển cứu liên quan đến đạo lý và pháp lý trong nghề báo. Theo ông, luật pháp cũng như thái độ xã hội các nước có nền báo chí tự do cũng nhìn nhận hành vi gài bẫy để viết bài khá khắt khe, nhưng gần đây đã có thay đổi.
Ngoại trưởng Philippines tố cáo đòi hỏi lãnh thổ ở Biển Đông của Trung Quốc đe dọa toàn khối ASEAN. Trả lời báo chí vào ngày hôm nay, lãnh đạo ngành ngoại giao Philippines Albert Den Rosario nhấn mạnh, việc Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền và cải tạo nhiều bãi đá, đảo ở Biển Đông là mối đe dọa đối với tất cả các quốc gia Đông Nam Á.
Ngoại trưởng Philippines tuyên bố những công trình xây dựng của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa sẽ ảnh hưởng đến tự do giao thông hàng hải tại một vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên và đây cũng là nơi mà một phần lớn giao thương của thế giới phải đi qua. Nói chuyện với báo chí tại Manila, Ngoại trưởng Philippines cho biết là ông sẽ nhấn mạnh và sẽ kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á có liên quan đề cao cảnh giác bởi vì sự bành trướng của Trung Quốc là một mối đe dọa đối với tất cả chúng ta từ trong nguyên văn. Tuyên bố nói trên của Ngoại trưởng Philippines được đưa ra trong bối cảnh mà Hoa Kỳ và Philippines vừa kết thúc cuộc đối thoại chiến lược đã mở ra tại Manila trong hai ngày 20 và 21. Hôm qua, Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng các hoạt động cải tạo bãi đá và đảo nơi có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Bản tin của AFP nhắc lại năm ngoái, Bắc Kinh đã đòi hỏi chủ quyền đối với các bãi đá và đảo như là Cuateron, Johnson South, Garvan thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa. Bắc Kinh khẳng định chủ quyền với hơn 80% diện tích ở Biển Đông và có tranh chấp với nhiều thành viên trong Hiệp hội ASEAN như Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Trong số này, chỉ có Manila và Hà Nội lên tiếng phản đối sự bành trướng của Bắc Kinh đối với khu vực Biển Đông. Các quốc gia còn lại ngần ngại phải đương đầu với một nước lớn như Trung Quốc.
Giới tài chính Hồng Kông đòi Trung Quốc chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của đặc khu hành chính này và công nhận quyền tự do bầu cử dân chủ thực sự của người dân Hồng Kông. Đề nghị này được đăng trên nhật báo Mỹ The Wall Street Journal số ra ngày hôm nay. Giới quan sát coi đây là một hành động thách thức Bắc Kinh.
Giới tài chính Hồng Kông mua lại 1/4 của trang số 25 báo The Wall Street Journal ấn bản hôm nay tại châu Á để đăng 10 yêu sách gửi đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó các tác giả kêu gọi chính quyền Bắc Kinh chấm dứt kế hoạch cải tổ mà chỉ mang tính dân chủ giả tạo. từ trong nguyên văn. Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, giám đốc điều hành tổ chức mang tên HK Finance Monitor 2047, ông Edward Chin giải thích, 3 năm trước đây ông không hề quan tâm đến những vấn đề chính trị, thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi và giờ đây ông cảm thấy là cần phải lên tiếng để được quyền sống trong một nền tự do, dân chủ thực sự. Ông này cho biết thêm là kiến nghị gồm 10 điểm đòi tự do, dân chủ cho Hồng Kông sẽ được gửi đến lãnh đạo số 1 của Trung Quốc, Tập Cận Bình. HK Finance Monitor 2047 bao gồm nhiều chuyên gia trong ngành tài chính. Mục tiêu của tổ chức này là nhằm nhắc nhở trước khi Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc năm 1997, thì Bắc Kinh đã cam kết với London là trong vòng 50 năm, đặc khu hành chính này sẽ được nhiều quyền tự do, từ tự do kinh doanh đến tự do ngôn luận, báo chí, v.v. Đó là những giá trị của một nền dân chủ. Việc HK Finance Monitor 2047 đăng những đòi hỏi dân chủ trên tờ báo Mỹ được xem là một thách thức đối với Trung Quốc. Phong trào chiếm đóng đường phố Hồng Kông vì dân chủ đã kéo dài hơn 2 tháng, từ tháng 9 đến cuối tháng 12, và đã chỉ được dập tắt khi nhân viên cảnh sát Hồng Kông tháo dỡ toàn bộ lều trại của người biểu tình.
Nhìn sang bán đảo Triều Tiên, tòa án tối cao Hàn Quốc ngày hôm nay y án 9 năm tù giam đối với một dân biểu cánh tả bị cáo buộc xúi giục nổi dậy vũ trang trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Bắc Triều Tiên.
Ông Lee Seok-ki, 53 tuổi, một thành viên chủ chốt của đảng cánh tả Đoàn kết Tiến bộ UPP, nay đã chạy thể, ban đầu bị kết tội âm mưu nổi chạy vào tháng 2 trong một phiên tòa hiếm hoi xét xử một dân biểu, nhưng bản án 12 năm tù sau đó được tòa phúc thẩm giảm xuống còn 9 năm. Phiên tòa hôm nay nhìn nhận không có bằng cớ về một tổ chức nổi dậy hiện hữu và ông Lee chỉ đóng vai trò cổ vũ, nhưng chánh án khẳng định bị cáo vi phạm đạo luật về an ninh nghiêm khắc của Hàn Quốc khi ca ngợi Bắc Triều Tiên. Tòa cũng giữ nguyên bản án lên đến 5 năm tù đối với 6 thành viên khác của đảng UPP. Ông Lee tiếp tục kêu oan, nói rằng những phát biểu của ông đã bị chỉnh chãi sai lạc. Bên ngoài tòa án, khoảng 150 người ủng hộ cánh tả, hô khẩu hiệu chống chính phủ, kêu gọi trả tự do lập tức cho ông Lee. Gần đó, một nhóm 300 người bảo thủ đòi hỏi phải thẳng tay trấn áp các nhóm thân Bắc Triều Tiên. Vụ ông Lee bị kết tội phản quốc là trường hợp đầu tiên đối với một dân biểu Hàn Quốc. Đạo luật an ninh quốc gia được thông qua năm 1948 nhằm bảo vệ chính quyền Hàn Quốc trước gián điệp Bắc Triều Tiên, nhưng các nhà hoạt động nhân quyền lên án các chính phủ trong quá khứ sử dụng luật này để bịt miệng đối lập chính trị.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ đến Nga vào tháng 5 để dự kỷ niệm 70 năm kết thúc đệ nhị thế chiến. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết như trên, và Trung Quốc, đồng minh chủ yếu của chế độ Bình Nhưỡng, đã lên tiếng hoan nghênh về chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong cuộc họp báo hôm qua, khi được hỏi về câu trả lời của Bắc Triều Tiên trước lời mời tham dự của Moscow, ông Lavrov nói rằng dấu hiệu đầu tiên là tích cực. Nếu Bình Nhưỡng hiện đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích hơn bao giờ hết khẳng định điều này, thì đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Kim Jong-un từ khi lên nối ngôi cha cuối năm 2011. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố Bắc Triều Tiên và Nga là hai nước láng giềng bạn hữu của Trung Quốc. Cả hai có nhiều hy sinh và đóng góp lớn lao trong đệ nhị thế chiến. Như vậy, một chuyến đi Moscow của ông Kim Jong-un sẽ là điều tự nhiên nhằm hỗ trợ hòa bình và ổn định khu vực. Hết lời chẩn. Ông Lavrov cho biết, giấy mời tham dự lễ hội đã được gửi đến nguyên thủ của nhiều nước, chủ yếu là các quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu và khối BRICS, khoảng 20 nguyên thủ, trong đó có ông Tập Cận Bình đã nhận lời mời. Hàng năm, Nga đều tổ chức mừng chiến thắng của phe đồng minh trước Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến vào ngày 9 tháng 5. Lễ kỷ niệm chiến thắng luôn có chiểu binh trên quảng trường đỏ nhằm biểu trưng sức mạnh quân sự.
Bạo lực gia tăng ở miền đông Ukraine, 34 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Sáng ngày hôm nay, một chiếc xe điện ở Donetsk bị tấn công làm ít nhất 13 thường dân thiệt mạng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov quy trách nhiệm cho lính Ukraine. Trong lúc đó, quân nổi dậy thân Nga ở Donetsk bắt khoảng 20 lính Ukraine làm tù binh và bắt những người này đứng trước chiếc xe bị nạn. Còn sân bay Donetsk đang nằm trong tay của quân nổi dậy thân Nga. Bạo lực bùng lên đã làm tiêu tan hy vọng lóe lên từ cuộc họp tối ngày hôm qua tại Berlin, thủ đô nước Đức, giữa các ngoại trưởng của Pháp, Nga, Ukraine và Đức. Từ thủ đô nước Đức, thông tin viên Pascal Thibault gửi về bài tường trình sau đây.
Après l'échec du même format il y a 10 jours, Berlin avait eu avant la rencontre de ce mercredi l'assurance de Moscou et de Kiev que des évolutions.
Thỏa thuận đạt được tại Berlin tối hôm qua giờ đây phải được thực hiện. Sau thất bại cách nay 10 ngày, Đức đã có một sáng kiến mời đại diện của Moscow và Kiev cùng đến Berlin. Đôi bên cùng cam kết thiết lập một vùng an toàn nơi không có vũ khí hạng nặng. Cùng tham dự cuộc họp ngày hôm qua có Bộ trưởng Pháp, Đức. Ngoại trưởng bốn nước trong thông cáo chung đã kêu gọi các bên cùng ngưng các hành động thù nghịch. Trong những ngày tới, một cuộc họp khác sẽ mở ra với sự tham dự của phe thân Nga, của chính quyền Ukraine và của Nga, cùng với Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu. Các nhóm làm việc cũng sẽ được thành lập để giải quyết vấn đề nhân đạo. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Đức tin tưởng là các bên đã hội đủ một số điều kiện để hướng tới Thượng đỉnh Astana. Lẽ ra Tổng thống Nga, Pháp, Ukraine và Thủ tướng Đức đã tham dự Thượng đỉnh này cách nay vài ngày. Nhưng do hồ sơ vẫn gặp bế tắc, cho nên cuộc họp ở cấp cao đó đã bị hoãn lại.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq họp ngày hôm nay tại London, thủ đô Anh Quốc, với sự tham dự của nhiều ngoại trưởng, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, đồng nhiệm Pháp Laurent Fabius. Các cuộc không kích của liên minh bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái tại Iraq và sau đó mở rộng sang Syria. Đặc phái viên của đài RFI tại London Nicolas Falaise tường trình.
Selon les autorités britanniques, une vingtaine de pays sont représentés ce jeudi matin à Londres.
Theo chính phủ Anh, khoảng 20 nước cử đại diện đến London sáng nay. Phương Tây có Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Canada, Úc. Bên cạnh đó còn có cả các quốc gia Ả Rập tham gia chiến dịch không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo. Đó là trường hợp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Bahrain hay Jordani. Quốc gia duy nhất tham gia liên minh có một phi công bị quân thanh chiến bắt giữ. Tại London, các đại biểu điểm lại kết quả chiến dịch không kích quân thanh chiến Hồi giáo. Trên 5.000 quả bom đã được thả xuống các mục tiêu ở Iraq và Syria, theo số liệu của Lầu Năm Góc mới đây. Bên cạnh đó là vấn đề các chiến binh người nước ngoài đến tham gia tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nguồn tài chính của tổ chức này cũng được đưa ra bàn thảo, cũng như việc hỗ trợ nhân đạo cho dân địa phương chạy loạn. Trên các vấn đề này, liên minh muốn chứng tỏ là một mặt trận thống nhất nhưng lại có ý kiến khác nhau. Chỉ có Hoa Kỳ và các nước đồng minh Ả Rập là mở rộng không kích sang Syria, còn các quốc gia khác giới hạn ở lãnh thổ Iraq, chẳng hạn như trường hợp nước Pháp vì không muốn chế độ Bashar al-Assad ở Syria hưởng lợi qua việc đồng minh can thiệp quân sự trong khu vực.
Nicolas Falaise, Londres, RFI.
Còn trong lĩnh vực kinh tế, Nga chi ra 18 tỷ euro để cứu nguy nền kinh tế. Ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Igor Shuvalov thông báo là Moscow đang chuẩn bị một kế hoạch 1.375 tỷ rúp, tương đương với 18 tỷ euro để hỗ trợ cho nền kinh tế Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua chương trình nói trên. Sau đây là tường trình của thông tin viên thường trực đài RFI từ Moscow, Muriel Pompon.
Avec une chute prévue du produit intérieur brut de 5% et une inflation attendue supérieure à 15% en 2015.
Trong bối cảnh GDP giảm 5%, lạm phát thì vượt cao hơn dự phóng là 15% cho năm nay, chính phủ Nga không thể khoanh tay ngồi nhìn. Trong kế hoạch 18 tỷ vừa thông báo thì lĩnh vực nông nghiệp sẽ nhận được khoảng 650 triệu euro, 260 triệu sẽ được dành để hỗ trợ cho ngành công nghiệp, 200 triệu là để cho ngành y tế. Nhà nước Nga tham gia một phần trong kế hoạch 18 tỷ euro nhằm hỗ trợ kinh tế nói trên. Khoản đóng góp của chính phủ sẽ được trích ra từ các khoản dự trữ mà nhà nước Nga đã tích lũy được nhờ xuất khẩu dầu hỏa và khí đốt. Tuy nhiên, Moscow đã rút 13 tỷ euro từ khoản dự trữ này để cứu nguy các ngân hàng Nga đang gặp nạn. Do bị Âu Mỹ trừng phạt, ngân hàng của Nga bị khan hiếm ngoại tệ. Thêm vào đó là gánh nặng nợ nần đã tăng thêm rất nhiều do đồng rúp mất giá. Vì thế mà chính quyền phải ra tay để cứu nguy cho ngành ngân hàng. Kế hoạch hỗ trợ kinh tế vừa được Moscow thông qua hết sức cần thiết khi biết rằng Ngân hàng Trung ương Nga vừa quyết định tăng lãi suất chỉ đạo lên đến 17%. Quyết định đó là nhằm để đối phó với hiện tượng đồng rúp bị tuột giá, thế nhưng đồng thời cũng khiến tiền trở nên khan hiếm hơn, tư nhân và doanh nghiệp không thể đi vay để làm ăn. Những khó khăn về tài chính và kinh tế mà Nga đang phải đối mặt có nguy cơ còn kéo dài, do dầu hỏa đang mất giá, ngân sách của nhà nước qua đó cũng giảm theo. Và trước mắt thì khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa chưa có ý định can thiệp để giá dầu tăng lên trở lại. Chính phủ Nga cam kết là sẽ làm tròn bổn phận để bảo đảm những quyền lợi xã hội cho người dân và sẽ duy trì mãi lực cho giới công nhân viên chức nhà nước, cho những người đã về hưu. Thế nhưng làm thế nào để giữ được lời hứa đó khi mà vật giá nhu yếu phẩm đang tăng cao?
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Quay trở lại với châu Á, Nhật Bản hiện đang chảy nước rút để cứu hai con tin trong tay EI. Nhật Bản đang ráo riết vận động quốc tế để giải cứu cho hai con tin đang bị tổ chức nhà nước Hồi giáo viết tắt là EI bắt giữ và dọa sát hại. Tokyo liền mở tất cả các kênh ngoại giao từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ý đến Jordani, Anh, Mỹ để bảo đảm tính mạng cho hai ông Haruna Yukawa và Kenji Goto. Kenji Goto là một nhà báo. Trong một đoạn băng video được thực hiện hồi tháng 10 năm 2014, ông cho biết tự ý đi tìm ông Haruna Yukawa, chủ nhân một hãng bảo vệ an ninh. Ông này bị bắt cóc hồi tháng 8 năm ngoái. Vợ của nhà báo Kenji Goto cho biết là từ tháng 11 năm ngoái, bà thường xuyên nhận được thư điện tử đòi tiền chuộc của một người tự xưng là phát ngôn viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tối hậu thư của quân thánh chiến hết hạn trước 6 giờ sáng giờ quốc tế ngày mai, đòi tiền chuộc 200 triệu đô la, theo lời một chuyên gia Nhật Bản tại Viện Nghiên cứu Trung Đông, qua việc đe dọa tính mạng hai con tin Nhật, tổ chức nhà nước cho Hồi giáo cho thấy họ đã xếp Tokyo về phía liên minh chống thánh chiến do Mỹ dẫn đầu. Nhật Bản đang trả giá đắt cho chính sách của mình.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phương Tây bảo vệ quyền châm biếm của tạp chí Charlie Hebdo, các nước Hồi giáo ôn hòa ở châu Á lo ngại. Các nước Hồi giáo ôn hòa tại châu Á như Malaysia, Indonesia lo ngại là việc các nước phương Tây bảo vệ quyền của tạp chí Charlie Hebdo đăng các tranh biếm họa có nguy cơ làm gia tăng trào lưu cực đoan ngay trên lãnh thổ các nước này với sự cổ vũ của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Sự kiện Charlie Hebdo trong số ra ngày 14 tháng Giêng đăng trên trang nhất bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed trong lúc đạo Hồi cấm đăng hình người chỉ làm dấy lên một vài phản ứng công khai tại Malaysia và Indonesia. Theo giới phân tích, điều này cho thấy rõ sự khác biệt về văn hóa và tư duy giữa hai nước với nhiều quốc gia Hồi giáo khác, nơi đã xảy ra nhiều vụ biểu tình bạo động chết người phản đối Charlie đã đăng hình nhà tiên tri. Tuy nhiên, các tín đồ Hồi giáo ôn hòa tại Malaysia và Indonesia cũng bày tỏ sự bực bội, khó chịu về việc đăng tranh biếm họa nhà tiên tri. Đồng thời, họ lên án vụ thảm sát các nhà báo, họa sĩ của tạp chí này ở Paris hồi đầu tháng Giêng. Ông Jamfris Anua, theo đạo Hồi, giảng dạy trong một trường tiểu học ở Kuala Lumpur, nói với hãng tin AFP: "Không ai có thể biện minh cho các hành động giết người. Tôn giáo của chúng tôi không cho phép làm việc đó. Thế nhưng phản ứng tại các nước phương Tây làm cho người Hồi giáo phải tự hỏi, ai là bạn của chúng tôi?" Theo giới quan sát, vụ thảm sát về việc đăng các bức biếm họa xảy ra vào thời điểm rất tế nhị đối với Malaysia và Indonesia, nước đông dân Hồi giáo nhất thế giới. Gần 90% Indonesia trong tổng số 250 triệu dân của nước này theo đạo Hồi. Cả hai nước đang ở trong tình trạng báo động, phải đối mặt với ảnh hưởng của tổ chức nhà nước Hồi giáo cũng như khả năng của nhóm khủng bố này lôi kéo hàng trăm công dân hai nước tham gia thánh chiến. Ông Nuoc Haidi Hassan, giảng viên thuộc Đại học Sunan Kalijaga, Indonesia giải thích: "Nhiều người theo đạo Hồi ở Đông Nam Á có cùng suy nghĩ như những người Hồi giáo ở các nước khác, là tại phương Tây có một chương trình chống đạo Hồi và sự cố Charlie Hebdo trong một chừng mực nào đó càng làm cho họ tin vào thuyết âm mưu. Và nếu niềm tin này đi kèm với tình trạng kinh tế tồi tệ thì có thể càng thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan phát triển." Malaysia và Indonesia hai nền kinh tế ổn định, có truyền thống Hồi giáo ôn hòa từ nhiều thế kỷ qua và giới chuyên gia cho rằng điều này sẽ không thay đổi trong tương lai. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều vụ khủng bố đẫm máu đã xảy ra tại Indonesia như vụ tấn công Bali năm 2002 làm 202 người thiệt mạng, đa số là du khách ngoại quốc. Đó là chưa kể các vụ khủng bố nhỏ, lẻ tẻ. Các biện pháp chống khủng bố tại hai nước đã làm suy yếu đáng kể mạng lưới cực đoan, nhưng việc tổ chức nhà nước Hồi giáo tuyển mộ được hàng trăm công dân Indonesia và Malaysia đã gây nhiều lo ngại về nguy cơ bạo lực bùng phát khi những kẻ tham gia thánh chiến hồi hương. Năm ngoái, Brunei, vương quốc nhỏ với nguồn thu nhập chính là dầu lửa nằm ở phía bắc Malaysia, đã trở thành nước Đông Nam Á đầu tiên áp dụng luật Hồi giáo hà khắc Sharia như tử hình ném đá đối với một loạt tội danh, trong đó có tội ngoại tình, quan hệ đồng tính. Hậu quả là tại Malaysia, một chính đảng Hồi giáo bảo thủ đã kêu gọi tái lập một thể chế tương tự như ở Brunei. Theo nhận định của chuyên gia về Đông Nam Á, ông Joseph Liao, những đảng phái theo đường lối cứng rắn trong vùng chắc chắn ủng hộ vụ tấn công Charlie Hebdo và cho rằng tuần báo châm biếm của Pháp đã đi quá xa. Bối cảnh này trở nên tế nhị đối với giới lãnh đạo ở Jakarta và Kuala Lumpur. Chính vì thế, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cực lực lên án vụ giết hại các nhà báo Pháp, nhưng đồng thời nhấn mạnh là không nên thóa mạ hoặc giễu cợt các tôn giáo. Trước đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak có những phát biểu tương tự. Malaysia là một nước đa sắc tộc và đa số dân theo đạo Hồi. Bộ trưởng phụ trách thanh niên ông Khairi Jamaluddin, một chính khách trẻ được lòng dân, đã thẳng thừng chỉ trích cuộc tuần hành chống khủng bố tại Paris ngày 11 tháng Giêng và coi đó là hiện tượng đáng buồn nôn từ ngữ trong nguyên văn. Ông Muhammad Abidin, nguyên là giáo sĩ ở bang Perlis, miền Bắc Malaysia, được AFP trích dẫn cho biết, người Hồi giáo không nói đến vụ tấn công Charlie Hebdo nữa mà chỉ nói đến sự thù hằn của phương Tây đối với đạo Hồi. Điều này có thể làm gia tăng các tư tưởng cực đoan. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự do Tu Anh phụ trách với chủ đề Nhà nước Hồi giáo mất đà nhưng không lùi bước. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung của RFI. Ngân hàng Trung ương châu Âu can thiệp chống thoái lạm. Hôm nay, Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết sẵn sàng tung ra kế hoạch tái thúc đẩy tiền tệ. Đây là lần đầu tiên định chế này can thiệp trên quy mô lớn, hỗ trợ cho khu vực đồng tiền chung châu Âu. Sau cuộc họp của Hội đồng Thống đốc vào chiều nay, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Mario Draghi, ra thông báo về kế hoạch này. Từ Frankfurt, Đức, đặc phái viên của RFI Dominic Baya gửi về bài tường trình sau đây.
Dans le jargon des banquiers centraux, on appelle ce dispositif l'assouplissement monétaire. Ça consiste à faire marcher la planche à billets.
Trong ngôn từ chuyên môn của giới lãnh đạo các ngân hàng trung ương, thì kế hoạch này được gọi là biện pháp tiền tệ linh hoạt, có nghĩa là in thêm tiền để mua lại nợ công của các nước chẳng hạn. Những ai bán bớt các công trái sẽ có tiền để đầu tư vào chứng khoán và các ngân hàng sẽ có thêm nhiều phương tiện để cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp. Như vậy, châu Âu sẽ kích thích kinh tế với các khoản tiền không có thật. Hoa Kỳ đã làm việc này thành công, vậy tại sao châu Âu không làm tương tự? Đó là bởi vì Đức dị ứng với công cụ này và đã làm mọi cách để ngăn cản việc áp dụng. Giờ đây thì nhiều nước châu Âu nóng lòng chờ xem Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Mario Draghi, sẽ làm thế nào để vừa đưa ra được kế hoạch này nhằm thuyết phục thị trường, vừa có được sự chấp thuận miễn cưỡng của Berlin. Với loại công cụ này và các phương tiện được huy động, thì việc triển khai chương trình mua lại nợ công của các nước được coi như một món quà và chiều nay ông Draghi sẽ giải thích chi tiết. Theo kinh tế gia Michelo De Voli, giáo sư thuộc Đại học Strasbourg và chuyên gia về chính sách kinh tế châu Âu, thì biện pháp tiền tệ linh hoạt này nhằm hai mục tiêu: tránh tình trạng thoái lạm trong khu vực đồng tiền chung châu Âu và tái thúc đẩy hoạt động kinh tế.
Dominique Bayard, Francfort, RFI.
đa số dân Mỹ ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ với Cuba. Đa số công luận Mỹ đều ủng hộ việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa Washington và La Habana, bãi bỏ cấm vận đối với Cuba. Trên đây là kết quả của hầu như tất cả các cuộc thăm dò dư luận Mỹ trong những ngày qua. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết.
Quels que soient les sondages, la tendance est la même. Les Américains approuvent le rapprochement avec La Havane.
Tất cả các cuộc thăm dò dư luận, bất kể dưới hình thức nào, đều đưa ra một xu thế chung. Người dân Mỹ ủng hộ việc xích lại gần Cuba. Trung tâm nghiên cứu tư vấn Pew Research đăng một nghiên cứu chi tiết về chủ đề này. Tuổi tác, cộng đồng, xu hướng chính trị của người được hỏi không tác động đến xu thế chung. Hơn 60% dân Mỹ nghĩ rằng cần phải tái lập quan hệ ngoại giao với Cuba và bãi bỏ cấm vận. Việc mở lại sứ quán Mỹ tại La Habana là một trong những chủ đề được thương lượng giữa trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Jacobson và đối tác Cuba. Washington đòi La Habana để cho công dân Cuba được quyền ra vào tự do sứ quán Mỹ, và theo Công ước Quốc tế thì Mỹ có quyền bổ nhiệm không giới hạn số lượng các nhà ngoại giao làm việc trong sứ quán Hoa Kỳ. Các nhà ngoại giao Mỹ cũng phải được hưởng quyền tự do đi lại. Hoa Kỳ cam kết với Cuba sẽ áp dụng nguyên tắc có đi có lại. Quốc hội Lưỡng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu việc bãi bỏ lệnh cấm vận. Thế nhưng, Đảng Cộng Hòa hiện chiếm đa số lại chưa có đồng thuận. Trong Đảng Cộng Hòa có những ý kiến chống lại dự án này. Tuy nhiên, một số nghị sĩ bảo thủ trong các cuộc nói chuyện riêng ở hành lang thì lại cho rằng họ cũng như các cử tri nghĩ là không nên bỏ lỡ cơ hội lịch sử này.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Do khủng hoảng dầu lửa, Venezuela phải mở cửa khu vực kinh tế tư nhân. Hôm qua, trong thông điệp gửi toàn dân, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tổng kết tình hình kinh tế năm 2014 và thông báo các biện pháp kinh tế mới trong bối cảnh giá dầu lửa không ngừng xuống thấp. Do phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu dầu lửa, kinh tế của Venezuela đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ Caracas, thông tín viên Julien González tường trình.
Il était attendu au tournant. Le 30 décembre dernier, Nicolas Maduro avait annoncé un nouveau système de change à venir.
Quyết định này được mong chờ vào thời điểm quan trọng. Ngày 30 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Nicolas Maduro đã thông báo sẽ có một hệ thống hối đoái mới. Từ đó cho đến nay, nảy sinh nhiều lời đồn đại. Nhiều kinh tế gia đề nghị cần phải linh hoạt hơn. Một dấu hiệu cho thấy đây là chủ đề nhạy cảm. Theo dự kiến ban đầu, Tổng thống Venezuela sẽ phát biểu vào ngày 20 tháng Giêng, nhưng rồi phải lùi lại đến hôm sau, 21 tháng Giêng. Sau bài phát biểu này, vấn đề đã được giải quyết. Kể từ nay, khu vực kinh tế tư nhân Venezuela sẽ có vai trò đầy đủ trong nền kinh tế nước này. Tại Venezuela, vẫn sẽ có 3 tỷ giá chính thức đối với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, có một điểm mới, đó là việc thành lập một thị trường để sau này trở thành một hệ thống chứng khoán, nơi mà khu vực công cũng như tư đều có thể tham gia, theo như khẳng định của Tổng thống Venezuela. Thế nhưng, trong một đất nước cách mạng xã hội chủ nghĩa như Venezuela, thì nói đến khu vực kinh tế tư nhân, thị trường chứng khoán, cho dù chỉ là giai đoạn chuyển tiếp như Tổng thống Maduro trở ngang, thì đó đã là một cuộc cách mạng nhỏ khi người ta biết rằng tại nước này, chính quyền dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez đã cấm các quỹ tài chính trong khu vực tư nhân. Do ngân sách được dự toán dựa trên mức giá 60 đô la một thùng dầu thô, ông Maduro không có nhiều lựa chọn. Một nguồn thu ngân sách khác là tăng giá xăng trong nước, vì cho đến nay xăng rất rẻ. Một chai nước uống còn đắt hơn cả một bình xăng xe hơi. Từ 6 tháng qua, nhiều nhân vật có uy tín trong chính phủ đang thăm dò phản ứng của người dân. Thế nhưng với tỷ lệ được lòng dân đang tuột dốc, theo cuộc thăm dò dư luận gần đây, chỉ là 22%, khả năng hành động của ông Maduro ngày càng hạn hẹp. Thế nhưng, trong bài phát biểu tối hôm qua, Tổng thống Venezuela đã nhấn mạnh sẽ có thảo luận về giá xăng, cho dù chính phủ có bị chỉ trích.
Julien González, Caracas, RFI.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832
225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Phóng viên của báo Tuổi Trẻ Hoàng Khương được trả tự do trước thời hạn. Ngoại trưởng Philippines tố cáo đòi hỏi lãnh thổ ở Biển Đông của Trung Quốc đe dọa toàn khối ASEAN. Bạo lực gia tăng ở miền đông Ukraine, hơn 30 người thiệt mạng trong 24 giờ qua. Liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo họp tại London. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phương Tây bảo vệ quyền châm biếm của Charlie Hebdo, các nước Hồi giáo ôn hòa tại châu Á lo ngại. Thưa quý vị, ngay sau đây là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý thính giả, thời sự tại Pháp vẫn chiếm trọng tâm chính trên các báo Pháp sáng nay. Về thời sự quốc tế, chủ đề khá tản mạn, trải dài từ Đông sang Tây. Riêng về châu Á, tuần sang Courrier International trích dịch lại một bài viết đăng trên tờ Southeast Asia Globe tại Phnom Penh liên quan đến vấn đề y tế tại Việt Nam. Với bài viết đề tựa Việt Nam, ngành tâm thần học vẫn từng bước mờ mẫm, tác giả Amanda Sutton ghi nhận nhiều bệnh nhân tâm thần được gửi đến chăm sóc tại các trại tư nhân, một dấu hiệu cho thấy ngành y học trong nước vẫn chưa có khả năng chăm lo cho căn bệnh này.
Tác giả bài viết lấy trường hợp trại chăm sóc người tâm thần do ông Hà Từ Phước, chủ nhân một đồn điền cà phê nhỏ tại Pleiku, làm ví dụ điển hình. Sự việc bắt đầu từ một ngày cách đây 10 năm, khi ông tình cờ nhìn thấy con trai của một trong số khách hàng của ông bị nhốt trong một chiếc củi. Hỏi qua mới biết rằng cậu bé đó đôi khi bùng phát những hành động bạo lực. Điều này làm gia đình rất lo lắng. Vì con họ quá điên nên họ cũng không dám để con lang thang bên ngoài. Từ những cảnh được chứng kiến đó, ông Phước quyết định làm mọi cách để giúp đỡ người nghèo và ông đã quyết định dẫn cậu bé điên về Pleiku.
Tuy gia cảnh cũng không mấy khá giả, nhưng mà 3 năm sau, ông Phước vẫn quyết định xây dựng một trại rộng lớn, bên trong được kê nhiều dãy giường có đệm dành cho nam và một phòng riêng biệt cho một bệnh nhân nữ. Theo giải thích của bà Huỳnh, vợ của ông Phước và kém hơn ông đến một chục tuổi, thì một số bệnh nhân còn bị xích chân để không cho họ chạy thoát và tránh những phiền toái, chẳng hạn như bị lạc giữa những khu đồi xung quanh như đã từng xảy ra hay bị những người trong khu vực có những hành động đối xử tệ. Theo tác giả, mặc dù chứng tâm thần phân lập ít nhiều cũng được biết đến, nhưng nhiều chứng bệnh rối loạn tâm thần khác như trầm cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực hay rối loạn lo âu vẫn còn là những thuật ngữ khá lạ lẫm đối với phần đông người Việt. Phần đông, những bệnh nhân đó chỉ bị xem đơn giản như là những kẻ tâm thần, những kẻ điên khùng từ trong nguyên văn. Về mặt tâm linh, người Việt phần lớn vẫn nhìn bệnh điên như là một nghiệp chướng phải trả của một thành viên trong gia đình cho những hành động đáng quở trách từ trong kiếp trước, chứ không hẳn là của chính bản thân người bệnh. Bà Huỳnh sớm tối chăm sóc người bệnh, còn ông Phước phải làm việc cực lực trên đồng từ sáng sớm tinh mơ cho đến chiều tối để có tiền trang trải cho trại bệnh của ông. Hai vợ chồng cũng nhận được sự trợ giúp đó đây, chủ yếu là dưới hình thức cung cấp lương thực từ các nhà hảo tâm địa phương. Và theo một chương trình y tế chính phủ phát thuốc miễn phí cho nhiều trại bệnh tâm thần nằm rải rác khắp cả nước, các bệnh nhân tại cơ sở của ông Phước cũng được nhận mỗi buổi sáng một viên thuốc. Vấn đề đặt ra là cả hai vợ chồng ông Phước, bà Huỳnh đều không được đào tạo y khoa. Theo như giải thích của bác sĩ Lâm Từ Trung, giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, thì xin trích, những người quản lý các cơ sở tư kiểu như vậy không biết cách sử dụng thuốc và tuyệt đối lại không được đào tạo cách chăm sóc những người mắc các chứng bệnh rối loạn phức tạp. Và như vậy, họ có thể làm cho người bệnh càng trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng sự thiếu hiểu biết về phân tâm học đó dường như cũng không làm cho người bệnh lẫn gia đình cảm thấy phải bận tâm đến. Chính phủ thì còn ít hơn nữa, thậm chí là các cơ quan báo đài không những không nhìn thấy tình hình đó có điều gì đó đáng lo, mà còn tung hô ông Phước như là một anh hùng, tác giả viết.
Dù vậy, tác giả cũng ghi nhận có những bước tiến dè dặt trong ngành tâm thần học ở Việt Nam. Với sự trợ giúp của Hiệp hội Hỗ trợ Phát triển Basicnitz, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu xúc tiến nhiều chương trình về dịch vụ sức khỏe tâm thần như phổ biến liệu pháp tâm lý, hội nhập cộng đồng và đào tạo nghề nghiệp cho các bệnh nhân.
Chương trình này đã có những thành công đầu tiên. Theo ông Bùi Minh Bảo, bác sĩ tổng quát của Trung tâm Sức khỏe có tham gia vào chương trình này, thì việc người dân trong cộng đồng không còn thấy xấu hổ khi phải đi điều trị, bản thân nó đã là một sự tiến bộ vượt bậc. Về phần tôi cũng học được nhiều điều, vì cho tới giờ, chứng bệnh tâm thần duy nhất mà tôi biết đến là tâm thần phân lập, hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo nhà tâm lý học Vicky Ngô, người giám sát chương trình Basic Needs, thì Việt Nam phải cần đến 10 năm nữa để mô hình chăm sóc đó có thể triển khai rộng rãi. Theo bà Xin Trích, hiện tại những căn bệnh duy nhất được điều trị trong nước là tâm thần phân lập và động kinh, và cách điều trị tập trung chủ yếu là cô lập người bệnh trong các bệnh viện tâm thần và dùng thuốc là chính. Điều này rất có thể gây ra nhiều tổn hại. Đó là chưa kể đến việc do thiếu kinh nghiệm nên thường xuyên cũng có những chẩn đoán sai lầm. Sau vài tháng nhập viện, nhiều bệnh nhân đã được trả về với gia đình mà không ai nói cho họ biết cách phải chăm sóc người bệnh tâm thần như thế nào cho đúng. Cũng theo bà Vicky Ngô, Xin Trích, chính phủ Việt Nam không nên lãng phí tiền bạc chỉ để tống những viên thuốc an thần cho các bệnh nhân và cách ly họ ra ngoài xã hội như những gì đang làm hiện nay tại các bệnh viện cũng như tại gia đình, trong các trại tư nhân, ở Pleiku chẳng hạn. Cuối cùng, bài viết kết luận, trại tiếp đón bệnh nhân tâm thần của ông Phước ít nhiều cũng đưa ra ánh sáng một trong những khe hở lớn về chính sách y tế của Việt Nam hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến vụ hai con tin Nhật Bản bị bắt cóc tại Syria, Le Monde cho biết tổ chức nhà nước Hồi giáo đòi Tokyo một khoản tiền chuộc lên đến 200 triệu đô la. Đang công du các nước Cận Đông, Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định quay về nước gấp và kêu gọi quốc tế, nhất là Hoa Kỳ và Pháp, giúp giải cứu hai con tin Nhật Bản.
Hai con tin bị bắt, có một người là phóng viên độc lập của hãng Independent Press, được thành lập vào năm 1996, chuyên cung cấp hình ảnh cận đông cho các đài truyền hình Nhật Bản. Còn người thứ hai bị rơi vào tay của tổ chức nhà nước Hồi giáo khi đang tìm cách gia nhập mặt trận Hồi giáo, một phong trào nổi dậy Syria đối thủ. Tờ báo nhận định đoạn video này được đưa ra không đúng thời điểm. Ông Shinzo Abe đang muốn biến chính sách ngoại giao của ông tại Cận Đông thành một trong những chính sách có tầm nhìn lớn. Vụ việc xảy ra trong khi Thủ tướng Nhật đang thực hiện chuyến công du các nước Ai Cập, Jordani, Israel và lãnh thổ Palestine. Trong 6 ngày công du tại đây, ông Shinzo Abe đã đưa ra một loạt cam kết về hợp tác kinh tế và hỗ trợ phát triển. Ông còn hứa chi viện 200 triệu đô la để hỗ trợ các nước thành viên trong liên minh chống IS. Cũng chính vì quyết định này mà những kẻ bắt cóc đã biện minh cho việc đòi tiền chuộc, một khoản tiền bằng với số tiền Thủ tướng Nhật cam kết và phải được thanh toán trong vòng 72 tiếng. Khi tung đoạn video cho thấy hai con tin Nhật, quân thánh chiến Hồi giáo cực đoan đã trách Tokyo chọn việc gia nhập cuộc thập tự chinh vào cung cấp tài chính để giết hại vợ con của họ và tàn phá nhà cửa của người Hồi giáo. Về phần mình, Nhật Bản nhắc lại rằng sự hỗ trợ đó chỉ nhằm mục đích nhân đạo và phát triển cơ sở hạ tầng và không có chút tính chất quân sự nào. Le Monde nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản đối diện với nạn bắt giữ con tin thảm hại. 10 kỹ sư Nhật đã thiệt mạng trong vụ tấn công khu phức hợp khai thác khí ga tại In Amenas, Algeria cách đây một năm. Vào năm 2004, một người Nhật đã bị phong trào Abu Musab al-Zarqawi, tiền thân của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq, hạ sát. Cũng trong năm đó, 3 công dân Nhật cũng đã bị bắt cóc tại Iraq và bị đe dọa tính mạng nếu Tokyo không rút hết 550 quân nhân thuộc lực lượng tự vệ được triển khai vào thời điểm đó. Cuối cùng, sau một tuần bị giam giữ, thì những con tin này đã được thả. Phía Nhật Bản đã khẳng định không trả một xu tiền chuộc.
Vẫn trên báo Le Monde, nhưng liên quan đến tình hình kinh tế, tài chính của Nga. Tờ báo cho hay Bộ Tài chính Nga thông báo sẽ bơm 1.000 tỷ rúp cho các ngân hàng Nga. Kế hoạch tái cấp vốn này chỉ sẽ liên quan đến khoảng 30 ngân hàng đang bị tác động bởi các lệnh trừng phạt quốc tế do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Thế nhưng, Nhật báo cho rằng kế hoạch tăng vốn có thể sẽ không đủ và có tính chất chọn lọc vì kế hoạch này chủ yếu chỉ liên quan đến những ngân hàng nào có số vốn trên 25 tỷ rúp và cam kết tăng tín dụng cho những lĩnh vực kinh tế trọng điểm như ngành chế biến thực phẩm, công nghiệp chuyển hóa, giao thông và thông tin. Bên cạnh đó, việc tăng lương hay tăng phân chia cổ tức cũng sẽ bị hạn chế. Trước mắt là hai ngân hàng chính VTB và Gazprom Bank, mỗi ngân hàng đã lần lượt được cấp 100 tỷ và 40 tỷ rúp. Khủng hoảng tiền tệ tại Nga cũng đã có những tác động trực tiếp lên các quốc gia láng giềng. Các chuyên gia quan ngại hiệu ứng dây chuyền trong khu vực. Vào thứ Ba vừa qua, Tajikistan, quốc gia Trung Á, nghèo và rất lệ thuộc vào nguồn kiều hối, vốn chiếm phần nửa tổng thu nhập nội địa, cho hay là đã chi tiêu hết phần nửa nguồn dự trữ ngoại tệ và vàng nhằm hạn chế đồng nội tệ rớt giá. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tajikistan trả lời với báo chí dự đoán rằng, xin trích, chừng nào tình hình kinh tế Nga và giá dầu vẫn chưa ổn định, thì sự biến động tỷ giá hối đoái vẫn sẽ tiếp diễn. Về phần Kyrgyzstan, Le Monde ghi nhận giá trị đồng nội tệ đã bị sụt giảm đến 17%, trong khi đó giao dịch kiều hối cũng bị giảm đến 70%.
Và bây giờ là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách. Hôm nay Tú Anh nói về tổ chức nhà nước Hồi giáo mất đà nhưng không lùi bước. Tạp chí Tiêu điểm.
Chiến dịch can thiệp của không quân quốc tế vào Iraq và Syria đã thành công ngăn chặn đà tiến quân của nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, Khalifa, đế chế Hồi giáo vẫn tồn tại. Nhu cầu tấn công trên bộ trở thành cấp thiết, nhưng vì sao Hoa Kỳ và các nước đồng minh chưa có một quyết định dứt khoát, tổ chức Daesh có thật sự bị suy yếu sau 6 tháng đương đầu với Tây Phương hay không? Thoạt đầu, tiếng tăm của tổ chức này ít được nhắc nhở trước khi tấn công như sấm sét ở Syria và Iraq vào mùa hè vừa qua đến tận cửa ngõ Baghdad. Qua vụ này, tổ chức thánh chiến cuồng tín nhà nước Hồi giáo, hậu thân của Al-Qaeda tại Iraq đang bị liên quân quốc tế phản công. Mặt trận chung gồm Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Canada, Úc, Đan Mạch, Bỉ cùng với hai nước Hồi giáo là Qatar và Jordani. Ngày 8 tháng 8 năm 2014, chiến dịch can thiệp của Hoa Kỳ và đồng minh tấn công dội bơm vào lực lượng thánh chiến Hồi giáo khai diễn để yểm trợ cho quân đội Iraq và lực lượng Kurdistan. Nhưng thay vì bị tan rã như Taliban tại Afghanistan vào mùa đông 2001, nhà nước Hồi giáo tự phong vẫn tồn tại, trừ một khu dầu hỏa chiến lược, đập thủy điện và các thành phố gần Baghdad đã bị lực lượng Kurdistan và quân đội Iraq chiếm lại. Hầu hết lãnh thổ của Daesh vẫn đứng vững, từ Mosul, Fallujah ở phía bắc thủ đô Iraq, đến một vùng lãnh thổ Syria ở phía đông, kéo dài đến ngoại ô Aleppo và nam thủ đô Damas, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nhà nước Hồi giáo. Sau vụ khủng bố tấn công ngay vào thủ đô nước Pháp ngày 11 tháng Giêng, chính phủ Pháp đã ban hành một loạt biện pháp trả đũa khủng bố, nhưng gần như các biện pháp này chỉ tập trung bảo vệ an ninh lãnh thổ, theo dõi chiến binh đi đi về về. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama trong thông điệp liên bang ngày 21 tháng Giêng cam kết là Mỹ sẽ chiến thắng nhà nước Hồi giáo, nhưng thời gian sẽ rất lâu dài. Thông điệp của lãnh đạo hành pháp là đã tránh cho nước Mỹ không lao vào một cuộc chiến tốn kém trên bộ. Sáng kiến lôi kéo các nước Hồi giáo hợp tác an ninh tình báo với châu Âu chỉ mới là đề án của Putin. Nhà nước Hồi giáo tuy bị mất lợi thế quân sự, nhưng Tây Phương lại không đủ điều kiện để tấn công dứt điểm. Để tìm hiểu các nguyên nhân nguồn cội, RFI giới thiệu quý thính giả bài phân tích của nhà báo Adrian Jones, phóng viên chiến trường tại Trung Đông của Le Figaro về sức mạnh và nhược điểm của đôi bên.
Trên chiến trường, kết quả chiến dịch quân sự trong 6 tháng đầu tiên đã mang lại những kết quả cụ thể ra sao?
Chiến dịch do Hoa Kỳ và các nước đồng minh Anh, Pháp, Úc v.v. và một số nước Ả Rập đã thành công ngăn chặn đà tiến quân của nhà nước Hồi giáo. nhưng không đánh thắng được tổ chức này và cũng không chiếm được trở lại lãnh thổ một cách đáng kể. Tại Iraq, nhờ không quân Mỹ yểm trợ từ ngày 8 tháng 8, lực lượng trên bộ đã chặn đứng được các mũi tấn công của thánh chiến, được tăng cường võ trang và cố vấn Tây phương, các đơn vị tự vệ của người Kurdistan đã tái chiếm một phần lãnh thổ tự trị bị mất, đặc biệt là ở dãy núi Sinjar, giải cứu cho hàng ngàn nạn nhân thuộc sắc tộc Yazidi chạy trốn cuộc thảm sát của chiến binh Hồi giáo cực đoan. Ở phía nam, quân đội Iraq sau thất bại ban đầu đã tập trung tái chiếm các ngôi làng bị thất thủ, xây dựng hàng rào phòng thủ bảo vệ thủ đô. Chính quyền Iran láng giềng cũng nhiều lần can thiệp trợ giúp hệ phái Shia đồng minh cầm quyền tại Baghdad. Tuy nhiên, phe thánh chiến vẫn cố thủ ở tỉnh Al-Anbar và tiếp tục phản kích lực lượng Iraq, tuy củng cố được hàng ngũ nhưng vẫn thiếu lửa táo bạo. Tại chiến trường Syria, Liên minh quốc tế chỉ can thiệp từ ngày 23 tháng 9, trễ đến 6 tuần so với Iraq, nhưng cũng chặn được nhà nước Hồi giáo đánh chiếm Kobane, một thành phố Syria của người Kurdistan ở sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Với sự hỗ trợ về vũ khí và oanh kích của Mỹ, lực lượng phòng thủ kiểm soát 3/4 thành phố Kobane, nhưng phe thánh chiến vẫn trấn giữ mặt phía đông bên ngoài.
Trong thời gian tới, liệu các nước Tây Phương có thể tiếp tục oanh kích mà không đưa quân tác chiến trên bộ?
Cũng như trong các cuộc chiến tranh gần đây, hiệu quả của không kích giảm dần với thời gian. Các mục tiêu chủ yếu đã bị phá hủy trong những đợt oanh kích đầu tiên. Cơ quan hành chánh, trại lính, trang thiết bị quân sự nặng, rồi đến các nhà máy lọc dầu, kho chứa xăng, được xem là nguồn tài chính của nhà nước Hồi giáo. Sau khi các cơ sở này bị thanh toán xong, thì danh sách mục tiêu để tấn công giảm dần và nguy cơ gây thiệt hại phụ, tức là cho thường dân, tăng lên. Liên minh quốc tế oanh tạc một loại quân đội không đồng phục, di chuyển thường xuyên trên xe dân sự, biết cách lẩn tránh bom đạn. Cách hiệu nghiệm nhất là bỏ sa mạc, kéo quân về đóng trong các khu dân cư. Thánh chiến bất chấp thiệt hại cho thường dân, vì nếu dân chết vì bom Tây phương thì tâm lý oán hờn sẽ chuyển về hướng Mỹ. Kỹ thuật oanh kích chính xác với máy bay võ trang không người lái, dù có sát hại được những thủ lãnh quan trọng của phe thánh chiến, cũng không làm cho tình thế thay đổi như mong muốn. Khi trùm khủng bố Zarqawi, thủ lãnh đầu tiên của Al-Qaeda tại Iraq, tiền thân của nhà nước Hồi giáo bị bắn chết, thì đã có người khác lên thay. Từ đó đến nay đã 3 lần thay thế nhân sự lãnh đạo bị giết, và đến năm 2006, tổ chức này đổi tên thành nhà nước Hồi giáo với quy mô và hiệu năng tác chiến mạnh hơn. Chiến dịch oanh kích làm cho nhà nước Hồi giáo mất đi nguồn tài chính béo bở qua dịch vụ buôn bán lậu dầu hỏa, trang thiết bị quân sự như xe tăng, đại pháo, đạn dược, phần lớn là lấy của quân đội Iraq bị bại trận, cũng là một vấn đề cho Daesh vì họ không thể tự chế các loại vũ khí này để thay thế. Ngược lại, thiệt hại về nhân mạng lại ít nghiêm trọng đối với phe thánh chiến vì họ có nguồn nhân sự tương đối dồi dào, đa phần là giới trẻ từ Tây Phương và Nam Á gia nhập. Để có thể oanh kích chính xác hơn và gây thiệt hại nặng hơn cho thánh chiến sau 6 tháng can thiệp, Hoa Kỳ và đồng minh phải phối hợp với các đơn vị tác chiến trên bộ. Hiện nay, lực lượng tự vệ của Kurdistan tỏ ra khá giỏi, đã chiếm lại được nhiều mục tiêu. Đối với quân đội Iraq, thì việc phối hợp chưa đúng như hy vọng. Tuy nhiên, với hàng ngàn cố vấn đã được đưa sang Iraq, trong thời gian tới, tình hình sẽ được cải thiện mà thôi. Trên chiến trường Syria, phối hợp tác chiến giữa không quân Mỹ và lực lượng Kurdistan tại Kobane rất tốt. Ngược lại, chưa có một thỏa thuận nào giữa quân đội Syria và không quân quốc tế.
Tổ chức nhà nước Hồi giáo có phương tiện và lực lượng để giành lại thế thượng phong hay không?
Mặc dù bị suy yếu, không thể mở những cuộc tấn công đại quy mô, nhưng nhà nước Hồi giáo vẫn còn ít nhiều khả năng hoạt động. Nhiều vụ phản kích vẫn diễn ra tại Iraq và Syria. Tại Iraq, phe thánh chiến phối hợp chiến thuật khủng bố bằng xe gài chất nổ và tấn công cổ điển. Với lối đánh đột kích này, họ đã chiếm được một số ngôi làng ở Al-Anbar, nhưng không chiếm được thành phố lớn từ sau chiến thắng tại Hit hồi tháng 10. Rất có thể nhà nước Hồi giáo sẽ thay đổi hướng tấn công, đánh vào những chỗ dễ đánh như ở miền Tây Syria hoặc ở biên giới Jordani. Ngày 5 tháng Giêng vừa qua, lần đầu tiên họ tấn công vào Ả Rập Xê Út, khu vực biên giới Suez, tỉnh Jadida Ara. Bộ Tư lệnh Lực lượng Biên phòng Ả Rập Xê Út cho biết, trong trận đánh này, tướng chỉ huy trưởng vùng biên giới phía Bắc Oda Midwat al-Balawi tử trận. Điều này chứng tỏ quân thánh chiến chuẩn bị kế hoạch rất kỹ lưỡng, chứ không phải là một cuộc chạm súng nhỏ.
Tình hình tại Iraq và Syria có khác biệt nhau. Thái độ của chế độ Damas ra sao đối với liên quân Tây phương trong trạng thế phức tạp này nhất là sau 4 năm nội chiến.
Mặt trận Syria rất phức tạp so với chiến trường Iraq, trong khi Baghdad là đồng minh của liên quân quốc tế, thì Damascus và chính quyền Bashar al-Assad là kẻ thù của Tây Phương, của các vương quốc Ả Rập tại vùng vịnh và của Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Syria lợi dụng các cuộc oanh kích của Mỹ để phản công nhà nước Hồi giáo, và đôi khi máy bay Syria cũng oanh kích cùng một vị trí đóng quân của phe thánh chiến. Vấn đề là quân đội Syria thiếu những đơn vị thiện chiến. Sau 4 năm nội chiến, mọi đơn vị quân đội đều bị tổn thất nặng nề và mệt mỏi. Các đơn vị trưởng chọn chiến thuật thụ động, cố thủ trong đồn trại ở phía tây Syria và bảo vệ Damascus. Còn ở phía đông hiện nay, do nhà nước Hồi giáo kiểm soát, trong đó thành phố Raqqa được tuyên bố là thủ đô. Quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad không đủ khả năng phản công chinh phục lại vùng lãnh thổ phía đông. Chiến dịch tái chiếm Aleppo thông báo từ lâu nay vẫn dậm chân tại chỗ. Ngay mặt nam thủ đô Damascus cũng không yên với những đợt tấn công mới của thánh chiến. Điều nguy hiểm hơn nữa cho chính quyền Syria là lực lượng chống chế độ hùng mạnh hơn 4 năm về trước. Nhà nước Hồi giáo và tổ chức đối thủ Jihad al-Nusra trở thành hai mối đe dọa chính. Quân đội Syria tự do mà Tây Phương hậu thuẫn bị suy yếu, một số chiến binh gia nhập thánh chiến. Chương trình huấn luyện lực lượng nổi dậy ôn hòa tại Syria do Mỹ đảm trách bắt đầu vào tháng 3, không thể hoàn tất và thành công như ý, một sớm một chiều.
Trong tình thế đó, vì sao liên minh quốc tế không thể bước sang giai đoạn tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo sau nửa năm oanh kích?
Lý do rất dễ hiểu. Nhà nước Hồi giáo tạm thời bình chân như vậy vì nội bộ đối phương không đồng nhất. Các quốc gia đối tác trong liên quân không có cùng một mục tiêu địa lý chiến lược chống thánh chiến Daesh. Hoa Kỳ và Tây Âu xem nhà nước Hồi giáo là kẻ thù chính phải tiêu diệt, nhưng cùng lúc họ không hợp tác với Syria vì xem chế độ Damascus là kẻ thù. Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Erdogan cũng vẫn xem chính quyền Bashar al-Assad là kẻ thù chính cần lật đổ, nhưng mặt khác Ankara lo ngại người Kurdistan được trang bị hùng hậu sẽ đòi độc lập, đe dọa an ninh lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Dù là thành viên của NATO, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại không cho không quân Mỹ mượn phi trường. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng án binh bất động, không can thiệp giải vây cho Kobane, mặc dù tuyến đóng quân của thánh chiến chỉ cách biên giới có 200 mét. Một số vương quốc Ả Rập trong liên quân như Ả Rập Xê Út cũng không mặn mà, vì đối với Riyadh, nhà nước Hồi giáo Sunni mà thua, thì xem như Iran và Syria theo hệ phái Shia sẽ là kẻ chiến thắng.
Tình hình sẽ biến chuyển ra sao trong tương lai? Liệu có kẻ thắng người bại hay là cuộc chiến chống khủng bố sẽ kéo dài?
Nhà nước Hồi giáo đã mất đi hai lá chủ bài sau 6 tháng bị oanh kích. Đó là vận tốc tác chiến và yếu tố bất ngờ. Không quân của Liên minh quốc tế làm cho phe thánh chiến không thể di chuyển nhanh và tập trung quân để đánh lớn nếu không muốn bị tiêu diệt. Lợi thế duy nhất còn lại là kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn nằm xuyên biên giới Iraq và Syria. Cho đến bây giờ, không có dấu hiệu nào cho thấy Baghdad và Damascus có đủ khả năng quân sự để tái chiếm khu vực mà đa số dân cư là người Ả Rập theo hệ phái Sunni, hệ phái của nhà nước Hồi giáo. Thành phần dân cư này tuy sợ và ghét chiến binh nhà nước Hồi giáo, nhưng họ cũng không chấp nhận chế độ chính trị tại Baghdad và Damascus thuộc hệ phái thù nghịch Shia và có tiếng tham ô. Hiện tượng những người nổi dậy chống chế độ trung ương tập trung vào hai tổ chức thánh chiến cuồng tín, nhà nước Hồi giáo và Al-Nusra, cánh tay nối dài của Al-Qaeda, cũng không phải là dấu hiệu tốt. Cho dù mục tiêu của Tổng thống Mỹ Obama là làm mất khả năng gây rối của nhà nước Hồi giáo có thực hiện được, thì vấn nạn thanh chiến cũng khó có cơ may giải quyết dứt điểm. Sau loạt khủng bố tại Paris, các nước trong Liên minh Tây Phương và Ả Rập đã có một cuộc họp tại London thứ năm tuần trước, thẩm định tình hình sau 6 tháng oanh kích và hoạch định kế hoạch tương lai. Bên cạnh chiến dịch oanh kích sẽ tiếp diễn, Hoa Kỳ tiến hành bước tiếp theo là huấn luyện từng đợt khoảng 10.000 quân cho đối lập Syria, một lực lượng bộ chiến có thể tin cậy được. Hiện nay, nhiệm vụ liên lạc, hướng dẫn oanh kích vẫn do chuyên gia Tây Phương phụ trách. Đầu tuần này, một toán biệt kích Canada, trong khi thi hành công tác, đã đụng độ với chiến binh nhà nước Hồi giáo. Tuy đơn vị an toàn và phá được súng nặng của đối phương, tin này đã gây bất bình trong phe đối lập tại Canada. Chính phủ Ottawa bị lên án là nói dối, che giấu nhiệm vụ tác chiến trên bộ của lực lượng Canada tại Iraq. Đây là trận đụng độ đầu tiên trên chiến trường Iraq giữa thánh chiến và liên quân quốc tế. Song song với nỗ lực quân sự, liên minh chống nhà nước Hồi giáo, cho biết đang suy nghĩ những phương án ngăn chặn nguồn nhân lực và tài chính của thánh chiến, cải thiện viện trợ nhân đạo, giúp cho người tị nạn và điều hợp tốt hơn các hoạt động trên chiến trường.
Và bây giờ là chuyên mục Cuộc sống muôn màu 2015, năm quyết định cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Cuộc sống muôn màu.
Năm 2015 phải chăng sẽ là một bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu? Chỉ còn chưa tới một năm để 195 quốc gia thương lượng và đạt đến một hiệp định quốc tế tại Paris. Theo lời Giám đốc Viện Potsdam chuyên về các vấn đề khí hậu, tại cuộc họp thượng đỉnh Paris cuối năm 2015, gần 200 quốc gia sẽ cố đạt mục tiêu đưa hành tinh chúng ta theo hướng giảm lượng khí thải để hạn chế mức tăng nhiệt độ ở 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, bởi vì nếu nhiệt độ tăng quá 2 độ C, khí hậu trên trái đất sẽ bị đảo lộn nghiêm trọng với những hậu quả khôn lường. Theo các chuyên gia, nếu không đưa ra những biện pháp mới, từ đây đến cuối thế kỷ này, nhiệt độ trên hành tinh của chúng ta sẽ tăng thêm từ 4 đến 5 độ C, có nghĩa là các hiện tượng khí hậu kinh khủng sẽ diễn ra thường xuyên hơn, gây nguy hiểm cho an ninh lương thực và khiến dân cư các nước sẽ phải ồ ạt di tản. Với tư cách nước chủ nhà, Pháp sẽ chủ trì các cuộc thảo luận và như vậy sẽ đảm nhận một trách nhiệm lịch sử. 6 năm sau thất bại ê chề của hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, tháng 12 2015 sẽ là thời điểm cuối cùng mà cộng đồng quốc tế đã ấn định để đạt đến một thỏa thuận. Hiệp định mới kể từ năm 2020 sẽ thay thế nghị định thư Kyoto. Hiệp định chỉ mang tính ràng buộc đối với những nước giàu trong việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Từ năm 2009 cho đến nay, năm nào cũng diễn ra một hội nghị quốc tế để cố đạt đến sự đồng thuận giữa 195 quốc gia, nhưng bao giờ cũng thất bại. Tuy vậy, đã có một số dấu hiệu cho thấy tình hình khả quan hơn. Tháng 11 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã loan báo mục tiêu mới giảm lượng khí thải cho năm 2025. Trung Quốc cũng cam kết giảm lượng khí thải từ đây đến năm 2030. Về phần Liên hiệp châu Âu thì cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 40% lượng khí thải so với năm 1990. Các nước giàu cũng chính là những nước gây ô nhiễm trầm trọng bởi vì Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu, Ấn Độ, Nga phát ra hơn 60% lượng khí thải hiện nay. Cho nên những cam kết nói trên rất đáng lạc quan. Nhưng nhiều câu hỏi còn đang được đặt ra. Hiệp định Paris có sẽ mang tính bắt buộc thi hành. Làm cách nào huy động được 100 tỷ đô la hàng năm để giúp các nước nghèo chống hiện tượng khí hậu nóng lên? Và nhất là làm sao phân chia những nỗ lực một cách công bằng giữa các nước giàu với các nước nghèo?
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Ngày trở lại của loạt phim truyền hình Games of Thrones, trò chơi vương quyền, series phá kỷ lục về số lượng khán giả toàn cầu. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Shu Wasabi qua phần trình bày của nam ca sĩ Julien Doré.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur RFI.fr.
Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Le ciel se couche sur ta peau de louve. Les oies sont rouges. Ta mémoire est trouble. On a vu l'Espagne. L'amour a ses failles et ses cœurs nomades. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done.